Hoàng tộc Đại Chu, chương 1127, Nhân Hoàng bí mật 1, gocchuyenaudio.com, ngồi đi tiên cơ sổ thuật lực lượng tạm thời không thể thẩm thấu đến nơi đây. Ba gã thiên tử tế tử mặc nho phục chỉ sang một bên, bình tĩnh nói. Đám người Phương Vân theo lời ngồi xuống, một phiến hoa mai ở trong gió phiêu đãng, nơi này có vẻ cực kỳ thanh tịnh. Phương Vân, vài năm trước chúng ta từng tự mình đem ngươi đưa ra khỏi Mai Lâm. Này vật đổi sao rời, ngươi hẳn là cũng đã muốn biết phu tử qua đời đi. Thiên tử tế tử cầm đầu nói. Vâng, Phương Vân thần sắc bình tĩnh cũng không giật mình nhiều lắm. Khi hắn có được cơ cấu tin tức và lực lượng cường đại thì rất bí mật đã không còn bí mật nữa. Tin tức phu tử qua đời, rất nhiều đại nho đều biết. Tự nhiên cũng không lừa được Phương Vân. Nhiều năm như vậy, hắn không có ý đồ đi tìm phu tử chính là vì hắn biết phu tử đã không còn ở nhân thế. Người nếu trở về tìm chúng ta tất nhiên là đã biết một ít. Trước khi trả lời vấn đề của ngươi, ngươi đem phong thư này xem qua một chút đi. Đây là phu tử lưu cho ngươi. Thường lão thiên tử tế tử từ trong lòng lấy ra một phong thư, đưa qua. Là thư phu tử lưu lại, Phương Vân trực tiếp mở ra. Ở thời điểm hắn đọc thư tất cả mọi người trầm mặc không nói, im ắng, không có làm phiền hắn. Sau một lát Phương Vân ngẩng đầu lên, phu tử nói ta có cái nghi vấn gì, đều có thể hỏi các ngươi. Đúng, ba gã thiên tử tế tử gật đầu, nhân lực chung quy cũng có hạn, mặc dù phu tử cũng có chỗ không thể đoán trước, nhưng phu tử đã tận lực đem tất cả an bài tốt nhất. Cho nên, người có cái vấn đề gì, liền hỏi bọn ta đi. Phương Vân trong mắt hào quang lóe ra, vô số ý niệm trong đầu xẹt qua. Hắn trong lòng có rất nhiều nghi vấn, hắn từng có ý đồ đi tìm đáp án. Nhưng khi tất cả nghi vấn chân chính sắp được giải đáp, Phương Vân vẫn nhịn không được mà kích động một chút trong lúc nhất thời, không biết nên hỏi từ đâu. Liền bắt đầu từ 7 năm trước khi phu tử ở Mai Lâm thôi diễn đi. Mấy người thiên tử tế tử xem thấu tâm tư Phương Vân, trực tiếp mở miệng nói. Tuy trên danh nghĩa họ là thiên tử tế tử, nhưng bên trong vẫn thuộc về đại nho. Đối với loại tâm tư biến hóa này, nắm trong lòng bàn tay. Bàng Cự Nguyên cùng Triệu Bá Ngôn đều ở một bên trầm mặc không nói, bọn họ chỉ bàng quan ngồi xem. Ở trong này, bọn họ đối tất cả thật ra là biết ít nhất. Ngay cả hỏi cũng không biết nên hỏi cái gì. Phương Vân hít một hơi thật sâu, thần sắc rất nhanh bình tĩnh trở lại. Ta muốn biết ngày đó trừ ta ra, người bên trong phu tử thôi diễn là ai? Ba người ánh mắt lộ ra thần sắc dự kiến, gật gật đầu, bình tĩnh nói. Người này ngươi hẳn là biết chính là Trấn Quốc Hầu Trường Tử, đồng thời cũng là người kế thừa Phật Tông Lý Quảng. Quả nhiên là thế, Phương Vân thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng không có quá mức rối rắm trong chuyện này. Chuyện này, hắn thật ra đã sớm thông qua các loại tin tức suy đoán không sai biệt lắm. Chân chính trọng điểm cũng không phải Lý Quảng. Trong rừng hoa mai một mảnh yên tĩnh, một mảnh hoa mai bay xuống lòng bàn tay Phương Vân, trắng noãn như tuyết. Nói cho ta biết người thứ ba, rốt cuộc là ai? Phương Vân thanh âm thực bình tĩnh, nhưng trong ngực hơi phập phồng, lại tiết lộ kích động trong lòng hắn. Ngày đó thôi diễn Mai Lâm, phu tử là chủ sự. Hắn là một, Lý Quảng là hai, còn có một người, người kia mới là nguyên nhân làm cho phu tử không thể không lấy thọ nguyên thôi diễn. Ba người nhìn nhau trầm mặc, gocchuyenaudio.com, không nói, cho dù bọn họ đã sớm biết đáp án, nhưng vẫn cảm thấy tràn ngập áp lực cường đại. Đường Kim Thiên Tử, Nhân Hoàng Lưu Xùy, vô chữ cùng đơn giản lại bộc phát ra đến lực lượng nặng đến ngàn quân. Toàn bộ rừng hoa mai xuất hiện một dòng khí kịch liệt nhấc lên một trận gió lớn. Phương Vân nhắm mắt lại, không nhúc nhích, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Là hắn, quả nhiên là hắn, ha ha ha, Phương Vân trong lòng thoảng qua vô số đạo lôi đình, có xúc động muốn cười to. Hắn chính là cái ngốc tử, rõ ràng vô số loại chứng cớ chỉ thẳng Nhân Hoàng, nhưng hắn lại luôn không tin, luôn hoài nghi. Phu tử thôi diễn là như thế, Vũ Mục chết cũng là như thế. Hắn hiện tại có thể khẳng định Vũ Mục tất nhiên là Nhân Hoàng giết chết, sẽ không có nghi hoặc gì khác. Phương Vân mở mắt ra đến. Vì cái gì, ta muốn biết rốt cuộc là vì cái gì. Ta muốn biết tại sao Nhân Hoàng tới tìm phu tử lại vì sao mà đáp ứng hắn. Tướng quân gặp sông, người đánh cá thành người đưa đò. Nhân Hoàng là tướng quân, phu tử là người đánh cá. Đại Chu triều lập quốc hơn 1.000 năm, Nhân Hoàng tại vị cũng hơn 30 năm. Phương Vân muốn biết Nhân Hoàng vì sao không nhiều không ít 7 năm trước lại đột nhiên tìm tới phu tử. Nếu không có Nhân Hoàng yêu cầu phu tử thôi diễn, hồn phách Phương Vân không có tiến nhập trong đó. Chỉ sợ hôm nay, lại là một cục diện khác, bởi vì một phong thư thiên cơ tiên sinh đưa cho Nhân Hoàng. Tế tử bình tĩnh nói, Thiên Cơ tiên sinh, Triệu Bá Ngôn cùng Bàng Cự Nguyên cả kinh. Tuy rằng những điều lúc trước hai người bọn họ cũng không rõ ràng, nhưng bọn họ vẫn hiểu một chút. Đặc biệt là Bàng Cự Nguyên, hắn tuy rằng được Thượng Cổ Bắc Đầu Tinh Cung chân truyền. Nhưng là luận thiên cơ sổ thuật so với thiên cơ tiên sinh cùng Nho Gia phu tử kém cỏi không ít. Luận vận mệnh thiên cơ chi đạo, phu tử và thiên cơ tiên sinh chính là quỷ thần giấu mặt. Hai người một cái đại biểu Chu Dịch đứng đầu Tam Dịch, một cái đại biểu cho Liên Sơn Dịch. Bàng Cự Nguyên không có dự đoán được hai vị này lại có trao đổi. Bất cứ thứ gì xuất xứ từ hai người đều được người khác chú ý. Trong lòng hắn nhất thời phấn khởi, lộ ra sự tập trung chưa từng có. Đại Chu Võ có Vũ Mục Định Giang Sơn, Văn có Tam Công An Sinh Thiên Hạ. Bệ hạ lại đột phá huyền minh cấp, đạt được truyền thừa Tam Hoàng Ngũ Đế. Thậm chí có thể thành lập một cái Giang Sơn nhất thống, vương triều vạn năm. Nhưng chính tại cái thời điểm đó, hắn thu được một phong thư, là của Thiên Cơ tiên sinh một hơn ngàn năm trước. Thiên tử Tế Tửu nói, trong thư nội dung rất đơn giản, chỉ là một cái phê mệnh. Đại Chu lập thế, 1680 năm mà chết. Chờ một chút, ý ngươi là, Thiên Cơ tiên sinh quả thật đã chết, Bàng Cự Nguyên nhịn không được nói. Không phải ý của ta, là ý của phu tử, tất cả chuyện này đều là chúng ta từ trí nhớ phu tử lưu lại mới biết được. Con người chung quy cũng phải chết, ta hỏi ngươi, trong giới tông phái, võ đạo tối cường giả là ai? Có thể là thiên cơ các không? Trước đây chưa từng nghe nói. Bàng Cự Nguyên nói, có thể chứ, nhưng ngay cả thiên cơ tiên sinh lấy thiên cơ sổ thuật chứ danh, đủ để chứng tỏ tất cả. Thiên cơ sổ thuật không phải là thuật kéo dài tuổi thọ. Cho dù là thọ tẫn mà chết cũng là lẽ thường. Huống chi đã cách xa hơn 1000 năm, thiên tử Tế Tửu bình tĩnh nói, nếu không có Bàng Cự Nguyên cùng đến, góc chuyện audio.com, với Phương Vân, hơn nữa mục đích chính là giải thích tất cả với Phương Vân. Mấy người cũng sẽ không đi trả lời vấn đề của Bàng Cự Nguyên. Lão sư thỉnh tiếp tục nói đi, Phương Vân bình tĩnh nói, ân, vương triều số mệnh hơn 1600 năm, nói cách khác Đại Chu sẽ sụp đổ ở thế hệ của Nhân Hoàng. Các người có thể tưởng tượng, lấy sự cao ngạo cùng tự phụ lúc ấy, nhìn thấy lời của thiên cơ tiên sinh sẽ là cái dạng cảm giác gì? Nhân Hoàng đương nhiên không tin, cho nên hắn đi tìm phu tử. Tam Dịch bên trong lấy Chu Dịch cầm đầu, người duy nhất có thể phá giải bí ẩn này, hiển nhiên là phu tử. Cho nên 7 năm trước Nhân Hoàng mới tìm tới phu tử, vì Đại Chu Triều Thôi Diễn tính toán tương lai vận số biến hóa. Thôi Diễn về vương triều chính là đại cấm kỵ trong thiên cơ. Nhưng là Nhân Hoàng tâm ý đã quyết. Phu tử tuổi tác đã cao, đại nạn không xa, không sợ sinh tử. Nhưng là Nhân Hoàng dù sao cũng là vua, Nho Gia là thần, hơn nữa Nhân Hoàng lấy Nho Gia, lấy thương sinh để áp chế, phu tử không thể không đáp ứng. Thiên tử Tế Tửu nói xong, không cầm được thật dài thở dài một tiếng. Nhân Hoàng lúc ấy nhiều có hiền danh, hơn nữa chưa hề phạm sai lầm. Phu tử vì sao có thể xác định hắn nói như vậy, thì nhất định phải làm như vậy. Phương Vân đột nhiên hỏi. Lời vừa nói ra Triệu Bá Ngôn đám người trong lòng đều chấn động. Bọn họ chỉ lo nghe, lại không nghĩ trong đó che giấu vấn đề. Không sai, một cái bạo quân, nếu nói ra lời ấy, mọi người đương nhiên tin tưởng. Nhưng là Lưu Sủy lúc ấy nổi tiếng là nhân nghĩa, là một cái nhân quân. Nhân quân nói ra, người thường chỉ cho rằng đó là lời vui đùa. Phu tử sao lại khẳng định Nhân Hoàng hắn nhất định phải làm như vậy? Triệu Bá Ngôn thầm nghĩ trong lòng. Hắn khống chế trăm vạn thiêu thân cũng có vài năm, xử lý các loại tin tức đều là nhất lưu. Luận tâm tư về mặt này, hắn còn hơn cả Phương Vân. Phu tử nói ngươi thông minh, quả nhiên không kém. Không sai, lấy danh tiếng bệ hạ lúc ấy, đừng nói là phu tử chính là chúng ta cũng không sẽ tin tưởng. Nhưng là phu tử cũng không thể không tin, bởi vì chuyện này quan hệ đến một cái đại bí mật trên người Nhân Hoàng. Ba vị thiên tử Tế Tửu thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Nhân Hoàng bí mật, Phương Vân ba người đều chấn động, bí mật này chỉ sợ không nhỏ. Bí mật gì? Phương Vân mở miệng nói, hắn trong lòng hiểu, lời sắp nói ra đã tiếp cận đến tất cả chân tướng. Xuất phát từ quân thần chi phân, rất nhiều chuyện hắn cũng không dám nghĩ, không thể nghĩ. Thân phận và địa vị của hắn đã quyết định hắn không thể có loại dị tâm này. Nhưng sau khi mẫu thân, chết danh phận quân thần của hai người, hoàn toàn quyết liệt. Rất nhiều vấn đề bị bỏ qua, lại được Vân chú ý đến. Rất nhiều vấn đề không minh bạch hắn đều nghĩ qua. Nay hồi tưởng lại, phu tử đã sớm để lại đủ loại thủ đoạn, đề phòng Nhân Hoàng. Nếu sớm có cảnh giác với Nhân Hoàng, Nho Gia sẽ không phái người, đi cứu mẫu thân. Nếu không phải Nho Gia sớm có cảnh giác với Nhân Hoàng, Tửu Trúc không thể nào chậm chạp không thay Nhân Hoàng đúc kiếm. Thậm chí thời điểm phu tử còn tại thế, hoàn toàn có thể thay nhân hoàng đúc lại nhân hoàng thánh kiếm, mà không cần chờ đến quần hổ phệ long. Tất cả để cho ta nói đi. Một danh thiên tử tế tửu khác mở miệng nói. Nếu nhân hoàng thực tài đức sáng suốt trong ngoài như một. Không cần chờ đến quần hổ phệ long, phu tử sớm đã thay hắn đúc. Góc truyện audio.com, kiếm mà không cần chờ đến bây giờ. Cách chương.